Từ thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20 là giai đoạn các cường quốc phương Tây bắt đầu những cuộc viễn chinh đi tìm các vùng đất thuộc địa. Các thương gia, nhà truyền đạo là những người đầu tiên xâm nhập vào vùng đất Đông Nam Á chủ phú. Kéo theo sau đó là những đội quân hùng mạnh. Những cuộc chiến tranh nổ ra khắp nơi. Theo những nghiên cứu của Trần Khánh trong cuốn Lịch sử Đông Nam Á, vào cuối thế kỷ 17-18, châu Á đối mặt với nỗi đe dọa từ các cường quốc phương Tây trong nỗ lực mở rộng lãnh thổ và thiết lập các thị trường mới. Các nước Đông Nam Á cũng không nằm ngoài các mối đe dọa đó. Thế kỷ 16, Bồ Đào Nha chinh phục quốc gia Hồi giáo Malacca, hiện nay thuộc Malaysia. Sau đó người Hà Lan chiếm Malacca từ tay Bồ Đào Nha. Đến thế kỷ 17, Tây Ban Nha bắt đầu chủ nghĩa thực dân tại Philippines. Đầu thế kỷ 19, người Anh cũng bước vào khu vực béo bở này và chiếm nhiều vùng đất quan trọng để cạnh tranh với Hà Lan. Chẳng hạn như Miến Điện, Myanmar và bán đảo Malaya, ngày nay thuộc Malaysia, và đảo Borneo. Hòn đảo hiện nay được phân chia chủ quyền cho ba quốc gia Brunei, Indonesia, Malaysia. Năm 1858, Pháp nổ súng tấn công vào bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam và sau đó toàn bộ bán đảo Đông Dương trở thành thuộc địa Pháp. Hàng loạt các cuộc chiếm đóng này được xem là biểu hiện của chủ nghĩa thực dân trong thế kỷ 20. Theo bách khoa toàn thư triết học Stanford, chủ nghĩa thực dân là một hoạt động thống trị một dân tộc này khuất phục một dân tộc khác. Thuật ngữ này chủ yếu dùng để mô tả quá trình định cư của người châu Âu, sự tước đoạt bằng bạo lực và sự thống trị chính trị đối với phần còn lại của thế giới, bao gồm châu Mỹ, châu Úc và một số vùng của châu Phi và châu Á. Hoạt động này phục vụ nhiều mục đích về định cư, kinh tế và chính trị. Nhìn chung, các cường quốc phương Tây sẽ thống trị và thu lợi ích từ các nước bị chiếm đóng và kiểm soát. Trước sự tàn bạo của các thế lực phương Tây, các nước Đông Nam Á với trình độ phát triển còn hạn chế đã phải chịu những tổn thất to lớn. Nền kinh tế bị tàn phá, người dân sống trong các chính sách thuộc địa cực khổ. Chẳng hạn vào năm 1902, 1.820.000 hecta ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam bị Pháp chiếm. Hàng ngàn người dân bị bóc lột nặng nề trong các đồn điền cao su. Ở Miến Điện, nguồn tài nguyên rừng bị Anh khai thác triệt để. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, vẫn có một quốc gia nằm ngoài kịch bản thuộc địa ở Đông Nam Á và không bị quản lý bởi đất nước phương Tây nào. Đó là Simla, tức Thái Lan ngày nay. Người dân nước này dường như không phải bước vào một cuộc chiến trường tì nào với các thế lực quân sự châu Âu. Vì sao vậy? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần trên VN Express và tôi là Hoàng Hải. Cũng như nhiều quốc gia Đông Nam Á khác, từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 18, Xiêm trở thành mục tiêu của các nước phương Tây. Trong cuộc tranh giành ảnh hưởng này, người Anh nổi lên và dần chiếm ưu thế. Sau cuộc chiến Anh-Miến đầu thế kỷ 19, các thương gia Anh đã đặt chân đến Xiêm và gia tăng sức ép, buộc Xiêm phải ký hiệp định thương mại năm 1826. Việc chung vai sát cánh với Anh trong cuộc chiến Miến Điện cho phép Xiêm nhiều điều kiện để ký một hiệp định bình đẳng với Anh. Hai bên thỏa thuận phân chia ảnh hưởng trên bán đảo Mã Lai. Ngoài ra, các thương nhân người Anh cũng có thể tự do buôn bán ở Bangkok. Không đứng ngoài cuộc đua tranh giành ảnh hưởng, Mỹ, Pháp, Phổ cũng đồng loạt tiến vào Xiêm, khiến nền độc lập của nước này bị đe dọa nghiêm trọng. Năm 1845, các hạm đội Anh tăng cường hoạt động quân sự trên sông Mê Nam, đe dọa trực tiếp đến thủ đô Bangkok, tạo ra sức ép vô cùng lớn lên triều đình của Xiêm. Xiêm đã làm gì để giữ vững nền độc lập dân tộc trước những nỗ lực xâm chiếm của các thế lực phương Tây hùng mạnh? Theo các nghiên cứu, có 3 yếu tố khiến Xiêm trở thành quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa. Đầu tiên, vị trí chiến lược. Theo nghiên cứu Xung đột lợi ích giữa các quốc gia thực dân ở Đông Nam Á của tác giả Nguyễn Ngọc Bích năm 2015, vị trí quốc gia đệm chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ được độc lập dân tộc. Vào cuối thế kỷ 19, Đông Nam Á trở thành bàn cờ chính trị đầy căng thẳng Anh thì muốn mở rộng ảnh hưởng sang phía đông, nhưng bị Pháp chặn lại ở Đông Dương. Hà Lan kiểm soát Indonesia và ngăn chặn các nước khác trong khu vực hàng hải. Trong bàn cờ này, Anh và Pháp là hai quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất và cùng nhau xâu xé miếng bánh ngon. Về mặt vị trí địa lý, đa số các quốc gia trong khu vực như Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia và Philippines nằm trên các tuyến giao thương quan trọng và trở thành mục tiêu xâm lược trực tiếp của các nước phương Tây. Tuy nhiên, Siem lúc này lại nằm ở trung tâm, bị Đông Dương thuộc Pháp và Miến Điện thuộc Anh kẹp giữa, vô tình đóng vai trò như một quốc gia đệm giữa hai đế quốc. Khi Anh hoàn tất việc thôn tính Miến Điện, điều này khiến Pháp vô cùng lo ngại. Pháp cố gắng thiết lập và mở rộng quyền lực của mình tại Đông Dương, không muốn Anh tiếp tục bành trướng sang phía Đông. Pháp đã đề xuất với Anh rằng cả hai nước nên có một ranh giới phân chia ảnh hưởng dọc theo sông Mekong, coi đó như là một đường biên giới tự nhiên để ngăn chặn xung đột. Tuy nhiên, Anh lại không mấy mặn mà với ý tưởng này, mà có những toan tính riêng của mình. Họ không muốn bất kỳ cuộc đàm phán nào với Pháp về một biên giới trên sông Mekong. Thay vào đó, Anh muốn chia nhỏ và chuyển giao các vùng lãnh thổ quanh khu vực này cho Trung Quốc và Siem. Với họ, Trung Quốc và Siem dễ kiểm soát hơn Pháp rất nhiều. Chiến lược này nhằm tạo ra một vùng đệm an toàn giữa hai nước lớn, đồng thời loại Pháp ra khỏi cuộc thương lượng có lợi cho Anh. Tuy nhiên, Pháp cũng không chịu ngồi yên. Pháp nhận thấy mình cần phải hành động quyết liệt hơn và bắt đầu gia tăng sức ép lên Siem, buộc nước này phải nhượng lại những vùng lãnh thổ ở phía đông sông Mekong. Triều đình Siem cảm thấy bị đe dọa từ cả hai phía nên đã đưa ra một quyết định táo bạo là đề nghị với Anh một hiệp ước, mà theo đó Siem sẽ cam kết không nhượng bất kỳ vùng lãnh thổ nào cho các cường quốc khác mà không có sự chấp thuận của Anh. Đổi lại, Anh sẽ bảo vệ Siem khỏi mọi sự xâm lược từ các quốc gia khác. Tuy nhiên, Anh từ chối kế hoạch này. Chính phủ Anh lo ngại rằng việc này sẽ chỉ làm tăng thêm căng thẳng với Pháp và đi ngược lại với chiến lược ban đầu của họ. Không lâu sau, Pháp bắt đầu chiến dịch quân sự nhắm vào Siem, quyết tâm mở rộng ảnh hưởng của mình. Họ gửi chiến thuyền ngược dòng Mekong và chiếm đóng nhiều khu vực trước đây thuộc Siem. Nước Anh biết rõ những gì đang diễn ra nhưng vẫn chọn đứng ngoài cuộc xung đột. Họ khuyên Siem nên cẩn trọng và tránh mọi hành động có thể phá vỡ quan hệ với Pháp. Cuối cùng, Anh đề nghị với Siem rằng nếu nhượng bộ Pháp vùng lãnh thổ phía đông sông Mekong thì Anh sẽ đồng ý giúp họ bảo vệ phần còn lại của đất nước. Đây là một quyết định đầy toan tính. Để hiểu rõ chiến lược của Anh là duy trì Siem như một vùng đệm để bảo vệ lợi ích của chính mình, tránh cho Pháp có cơ hội tiến sâu hơn vào Đông Nam Á. Và thế là Siem, với vị trí chiến lược của mình, trở thành một quốc gia vùng đệm. Đây là một ván cờ sinh tử của quốc gia này, vì nếu Siem thất bại trong việc cân bằng quan hệ giữa hai đế quốc, nước này sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị một trong hai xâm lược và chiếm đóng. Yếu tố tiếp theo, đường lối ngoại giao mềm dẻo. Theo nhà nghiên cứu Trần Khánh trong cuốn Lịch sử Đông Nam Á, ngoại giao của Siem luôn lặp lại mô thức. Khi quan hệ quốc tế xung quanh Siem căng thẳng, Siem giữ thái độ trung lập. Khi có một bên chiếm ưu thế, Siem chọn đứng về phía bên đó để đạt được lợi ích tối đa với sự hy sinh tối thiểu. Mô hình ngoại giao này được các nhà nghiên cứu quốc tế gọi là ngoại giao lựa chọn. Đối với Siem, sự lựa chọn này xảy ra khi các quan hệ quốc tế căng thẳng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia, đồng thời có sự tồn tại của nhiều lực lượng thù địch với nước này. Trong tình huống đó, Siem thường bắt tay với các phía đối nghịch nhau, sau đó xem xét tương quan lực lượng của hai bên để chọn phía có lợi cho mình. Một ví dụ, hiệp định giữa Siem và Anh ký vào năm 1855 là hiệp định bất bình đẳng đầu tiên đánh dấu sự áp đặt của phương Tây lên Siem. Theo hiệp định này, Siem phải nhân nhượng Anh ở các điểm sau. Nước này phải mở cửa hoàn toàn cho hàng hóa của Anh xâm nhập vào thị trường Siem. Công dân Anh ở Siem khi vi phạm pháp luật phải do lãnh sự Anh xét xử trên cơ sở của pháp luật Anh. Tàu chiến của Anh được phép tiến vào cảng Bắc Nam thuộc cửa sông Mekong, Bangkok. Điều này đã chấm dứt những nỗ lực của Siem nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân phương Tây vào thị trường nội địa. Tuy nhiên, trên cơ sở đó, các hiệp định tương tự cũng được ký kết với nhiều quốc gia khác như Mỹ, Đan Mạch, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Phổ. Điều này có nghĩa là không cường quốc nào có thể hoàn toàn thống trị Siem. Mặt khác, Siem cũng tận dụng cơ hội này để tham gia phân chia phạm vi ảnh hưởng các cường quốc trong khu vực Đông Nam Á, từ đó nâng cao vị thế và bảo vệ được nền độc lập của mình. Hiệp định năm 1855 giữa Siem và Anh đã khiến người Pháp lo lắng. Họ nhanh chóng cử một phái đoàn đến Siem để đàm phán. Mặc dù Siem tỏ ra sẵn sàng hợp tác, nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận chính trị do sự khác biệt về lợi ích. Cuối cùng, Siem đã ký Hiệp định Pháp-Siem năm 1856, cho phép Pháp tự do truyền giáo trên lãnh thổ Siem. Mặc dù đã ký kết nhiều hiệp định, Siem vẫn phải đối mặt với áp lực từ cả Anh và Pháp, hai cường quốc chính tại khu vực. Sau đó, Pháp mở rộng ảnh hưởng của mình sang Campuchia và Lào. Điều này trực tiếp uy hiếp đến biên giới phía đông của Siem. Khi đó, Anh cũng tăng cường kiểm soát các vùng lân cận. Siem quyết định ký một hiệp định khác với Pháp vào năm 1867, chấp nhận nhượng bộ một số quyền lợi ở Campuchia để giữ được độc lập. Đến năm 1893, dưới áp lực quân sự mạnh mẽ từ Pháp, Siem tiếp tục phải nhượng bộ và ký hiệp ước Pháp-Siem giảm bớt ảnh hưởng của mình ở các vùng đất phía đông. Cho đến cuối thế kỷ 19, vua Siem phải chấp nhận ký hàng loạt các hiệp định bất bình đẳng với các nước phương Tây. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Trần Khánh trong cuốn Lịch sử Đông Nam Á, đây là một chủ trương ngoại giao có chủ ý, biết người biết ta. Vua Mongkut Rama đệ tứ nhận thức được tiềm năng kinh tế và quân sự của Siem vào thời điểm đó không đủ sức chống chọi với sức mạnh vượt trội của phương Tây. Vì vậy, họ phải chấp nhận hy sinh một số quyền lợi trước mắt để đạt được mục đích cao nhất là chủ quyền và độc lập dân tộc. Trong khi đó, Campuchia, vua Norodom đệ nhất từ chối nhượng bộ trước sự đề nghị của Pháp. Kết quả là Pháp đã sử dụng sức mạnh quân sự để ép Campuchia trở thành một nước bảo hộ. Vương triều Con Bao của Miến Điện lựa chọn đối đầu trực tiếp với Anh qua ba cuộc chiến tranh Anh-Miến từ năm 1827 đến năm 1885, thay vì tìm cách thương thuyết hoặc nhượng bộ. Miến hoàn toàn mất độc lập vào tay đế quốc Anh. Lào trở thành một phần liên bang Đông Dương thuộc Pháp sau hiệp ước Pháp-Siem năm 1893 mà không có bất kỳ sự phản kháng hay thỏa hiệp nào. Chiến lược ngoại giao mềm dẻo của Siem tiếp tục được chứng minh qua hai cuộc chiến tranh thế giới. Với cuộc chiến tranh thứ nhất, Siem đã tích cực tham gia vào sinh hoạt quốc tế. Năm 1917, vua Rama đệ lục tuyên bố đứng về phe liên minh. Một đội quân Siem đã lên đường sang châu Âu để tham gia chiến tranh, nhưng đến nơi thì chiến tranh đã kết thúc rồi. Nhờ tinh thần tích cực tham gia chiến đấu, Siem được tham gia Hội Quốc Liên. Tranh thủ diễn đàn quốc tế này, Siem đã đòi lại quyền bình đẳng dân tộc, xét lại các hiệp ước bất bình đẳng đã ký kết. 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Khi chưa rõ chiều hướng của cuộc chiến tranh, Siem tuyên bố giữ trung lập. Đến khi nhận thấy phe phát xít chiếm ưu thế trong cuộc chiến và Nhật mở rộng chiến tranh ở châu Á, Thái Bình Dương, thì lập trường thay đổi. Tháng 6 năm 1940, Siem ký với Nhật Hiệp ước Hữu nghị. Có chỗ dựa vững chắc, Siem lên tiếng đòi lại các phần đất đai của Lào và Campuchia mà Siem buộc phải trả lại hồi năm 1907. Cuộc đụng độ quân sự giữa Pháp và Siem xảy ra nhưng chẳng mấy chốc đã được dàn xếp một cách ổn thỏa. Phát xít Nhật vào cuộc và gây sức ép khiến Pháp phải chấp nhận tham vọng của Siem. Sau đó, đến giữa năm 1941, phát xít Nhật tấn công vào các nước Đông Nam Á. Để tránh cho đất nước khỏi nguy cơ xâm lược, bất chấp những phản ứng trong nước, chính phủ Phi Bung Songkhram đã đồng ý để Nhật dùng đất Siem làm bàn đạp tấn công vào các nước Đông Nam Á. Đáp lại sự giúp đỡ đó, Nhật hứa sẽ ủng hộ Siem đòi vùng đất đai ở miền bán đảo bị Anh chiếm vào năm 1909. Đó là những ví dụ cho thấy chính sách ngoại giao mềm dẻo của quốc gia này. Yếu tố cuối cùng khiến Siem trở thành quốc gia độc lập trước sự kiểm soát của cường quốc phương Tây trong giai đoạn thuộc địa là cải cách đất nước. Theo nghiên cứu cải cách ở các nước Đông Nam Á, nửa sau thế kỷ 19-20 của tác giả Phạm Thị Phương Linh, các hoạt động cải cách của Siem tăng cường nội lực đất nước, giúp đất nước đứng vững trước sự xâm nhập của phương Tây. Đa số các nước Đông Nam Á đều tập trung vào việc đối đầu mà bỏ qua việc phát triển nội tại của đất nước. Các hoạt động cải cách đều không được thực hiện một cách triệt để và sâu rộng. Tuy nhiên, Siem lại có hướng đi riêng. Sự lựa chọn cải cách của vua Siem là đúng đắn và hợp thời. Đúng như lời của vua Mongkut đã nói với đại sứ Siem ở Paris năm 1876.
Cứ cho là chúng ta phát hiện một mỏ vàng lớn cho phép mua được hàng trăm tàu chiến. Nhưng ngay với số lượng vàng ấy, chúng ta cũng không có khả năng chống lại họ. Chừng nào mà còn phải mua của họ các tàu chiến ấy và những thiết bị khác, chúng ta sẽ không có đủ khả năng để tự sản xuất chúng. Thậm chí, ngay cả khi chúng ta có tiền mua, thì các nước đó cũng có thể ngừng bán vào bất cứ thời điểm nào khi họ hiểu rằng chúng ta mua vũ trang để chống lại họ. Vũ khí duy nhất mà chúng ta có và có thể sử dụng trong tương lai đó là miệng và trái tim, được bổ sung bằng những suy nghĩ sáng suốt và tài trí. Chỉ có chúng ta mới bảo vệ được chúng ta.
Những cải cách mà vua Xiêm thực hiện dưới thời vua Mông Cút và sau đó là vua Chula Long Kon đã giúp đất nước này duy trì sự độc lập và phát triển trong bối cảnh khu vực đầy biến động. Dưới thời vua Mông Cút, một trong những cải cách quan trọng được thực hiện là bãi bỏ sự độc quyền của nhà nước trong việc xuất khẩu gạo vào năm 1852. Quyết định này đã khôi phục nền nông nghiệp, tăng thu ngân sách cho nhà nước, ổn định đời sống xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. 1885, vua Chula Long Kon đã lên ngôi và bắt đầu cải cách hành chính và áp dụng các kinh nghiệm từ nước ngoài. Xiêm xây dựng mô hình nhà nước quân chủ lập hiến theo kiểu Phổ, trong đó nhà vua có quyền lực cao nhất. Điểm khác biệt là bên cạnh vua còn có hai cơ quan là Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Tư vấn để giúp vua xem xét các chính sách và đưa ra quyết định quan trọng. Bộ máy hành chính truyền thống được thay thế bằng Hội đồng Chính phủ gồm 12 bộ trưởng có chức năng và quyền hạn giống như bộ máy hành pháp hiện đại ở phương Tây. Một trong những cải cách quan trọng nhất trong lĩnh vực hành chính là xóa bỏ chế độ độc đoán và cường hào ở địa phương. Trong lĩnh vực xã hội, vua Chula Long Kon đã công bố sắc lệnh xóa bỏ chế độ nô lệ vào năm 1874. Ông thành lập các trường phổ thông theo phong cách hiện đại để đào tạo đội ngũ trí thức trung thành với hoàng gia. Bộ giáo dục Xiêm chính thức được thành lập, các cải cách giáo dục đã được triển khai để đáp ứng nhu cầu thay đổi của xã hội. Trong lĩnh vực nông nghiệp, vua Chula Long Kon đã tập trung vào sản xuất gạo để phục vụ xuất khẩu, xây dựng các công trình thủy lợi và hệ thống tưới tiêu, đặc biệt là ở vùng đồng bằng miền Trung, nơi cung cấp 95% lượng gạo xuất khẩu. Về công nghiệp, vua Chula Long Kon đã khuyến khích đầu tư nước ngoài và phát triển cơ sở hạ tầng. Nhà nước trực tiếp tham gia xây dựng các công ty và hệ thống giao thông như đường sắt và cảng biển để thúc đẩy thương mại. Trong lĩnh vực tài chính, vua Chula Long Kon thành lập Bộ Tài chính để quản lý ngân sách và thu thuế nhằm giảm thiểu tham nhũng. 1902, Xiêm phát hành đồng tiền giấy đầu tiên, đồng bạt, được quy đổi cố định với bảng Anh. Ngân hàng thương mại Bangkok của người Hoa và Ngân hàng Thương mại Xiêm được thành lập, đánh dấu sự phát triển của hệ thống ngân hàng hiện đại ở Xiêm. Về quân đội, vua Chula Long Kon đã tiến hành hiện đại hóa quân đội, tuy nhỏ nhưng được tổ chức chặt chẽ theo mô hình phương Tây, trang bị vũ khí hiện đại và được huấn luyện bởi các cố vấn quân sự nước ngoài, đủ sức đối phó với các cuộc tấn công quy mô vừa và nhỏ. Các cải cách trên đã giúp Xiêm phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng, tạo nền tảng cho sự độc lập của đất nước trong bối cảnh thế giới biến động. Podcast Giải Mã xin phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.